xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 6 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết vẫn rất đẹp và chúng ta còn thêm một ngày nữa sẽ được nghỉ rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm nay nói rằng là rất là lý tưởng để mà chơi banh golf. Chị Thu Nga có biết chơi golf không?
À, để xem thưa cô có biết chơi hay không. Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. À, thấy những người nào mà gọi là giàu sang mới chơi golf. À, còn chúng tôi thì chắc là không biết chơi golf rồi, không biết đánh làm sao mà nó xuống cái lỗ đó được. Vâng, ngày hôm nay thì trời lạnh lạnh và đẹp lắm. Bây giờ là 48 độ, hy vọng là những cái cây được đem từ trong nhà ra ngoài không có chết tại lạnh, nhưng mà không có lạnh lắm. Cao nhất ngày hôm nay là 76 và buổi tối xuống 51, trời đẹp vô cùng. Gió thổi nhẹ nhàng, chỉ có 4 dặm 1 giờ. À, ngày mai thì trời sẽ có mây rải rác ở một vài nơi, nhiệt độ không thay đổi mấy. 79 ban ngày và ban đêm là 59. Ngày hôm nay, ngày mai không có mưa. Tới ngày thứ Bảy thì gió mạnh sẽ thổi trở lại 21 dặm 1 giờ và cơ hội mưa là chỉ có 10%. Và nhiệt độ lên cao 84-63. Ngày Chủ nhật thì thời tiết cũng không có gì thay đổi mấy. Và gió thì cũng thổi mạnh 20 dặm 1 giờ và cơ hội có mưa là 20%. Nhiệt độ là 83-68. Cho tới tuần sau thì chúng tôi thấy rằng trời mưa nhiều lắm. Mưa coi như là hầu như là cả tuần. Ở bên Houston như thế nào rồi? Có đi coi Blue Bonnet tuần này hay không, Đăng Khoa?
Dạ vâng, tuần này thì cũng chưa có đi xem được Blue Bonnet tại vì thời tiết nó cứ lạnh rồi lại nóng. Mà nhất là buổi sáng và buổi tối thì trời tương đối là lạnh hơn một chút. Và ngày hôm qua thì có gió rất là lớn. Tuần này thì enjoy một chút, cho tới tuần sau thì cũng giống như Dallas thì Houston sẽ có thể là những cái ngày đầu tuần mưa rất là nhiều. Ngày hôm nay thì lên cao nhất sẽ là 80 và buổi tối xuống thấp là 55. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay. Và qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Ngày mai lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 80 và buổi tối xuống thấp là 58. Sẽ là một ngày nắng đẹp cho thành phố Houston và sẽ kéo dài cho tới những ngày thứ Bảy cũng như là ngày Chủ nhật.
Dạ vâng, anh Quang Hưng, anh rủ chơi golf là chắc là bắt chước ông Tom với ông Tập Cận Bình gặp nhau để mà chơi golf đây. Nhưng mà cô Thu Nga sẵn sàng dành thời gian đi window shopping còn vui hơn chơi golf đó, cô Thu Nga.
Ông Trump không biết chơi golf, nhưng mà ông Tập Cận Bình không có biết chơi banh gôn đâu. Dạ vâng.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle bài viết đầu tiên nói về phản ứng lại với một vụ có thể nói chung là khá là thảm khốc tại được đưa lên giống như là một scandal cấp tiểu bang, thì Thượng viện của Texas trong ngày hôm qua đã thông qua một đạo luật nhằm tránh cho những nạn nhân trong các vụ án bị giam giữ để chắc chắn rằng những người này ra tòa làm chứng và được mà không có bất kỳ một sự bảo vệ nào về vấn đề pháp lý. Dự luật này có tên gọi rằng là Jenny Laws, vinh danh một nạn nhân bị cưỡng hiếp bị bệnh tâm thần. Và điều này được xem như là một vấn đề nhức nhối của công tố viên quận hạt Harris trong cuộc đua vào năm ngoái. Dự luật có tên là số 291 đã nhanh chóng được thông qua mà không có bất kỳ một tranh chấp nào hết. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp là một bản tin vui đối với cư dân của tiểu bang Texas khi mà một dự án được đề xuất để mà có thể xây một đường cao tốc kính nối liền các thành phố của Texas như là Houston, San Antonio, Austin và Dallas. Trong đường ống này thì những xe điện chạy với vận tốc có thể lên đến 700 dặm một giờ và kết nối các thành phố với nhau chỉ khoảng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Và điều đó giúp anh Quang Hưng có thể xuống Houston, có thể nhậu một chầu rồi lại về rất là an toàn. Lát nữa đây thì Khương Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và một bản tin kế tiếp cho biết rằng một đầu bếp tại tiểu bang Texas đã bị cơ quan Texas Park and Wildlife Department nêu tên trong việc là đã mua một lượng lớn cá bất hợp pháp và đã tiêu thụ rất là trong suốt thời gian vừa qua. Cuộc điều tra kéo dài 2 năm đã kể từ năm 2013 đã chỉ ra đầu bếp Monzen đã tiêu thụ 14 tấn cá được bắt bất hợp pháp tại nhà hàng của mình và cũng đã yêu cầu ông này phải có những kế hoạch khác nhau. Và cuối cùng là bản tin nói về nhà thơ Demora Mountain. Đây là 32 tuổi, đây là nhà thơ thứ 3 của thành phố Houston, được ông thị trưởng vinh danh với những lối viết văn rất là độc đáo và thẳng thắn. Trong các bài văn của mình thì cô đã nêu các vấn đề nhức nhối hiện tại, ví dụ như là cảnh sát sử dụng bạo lực quá đáng, cũng như là vấn đề phân biệt chủng tộc và thậm chí cả vấn đề tình yêu. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có các bản tin chính sau đây. Bản tin đầu tiên nói về ông Bộ trưởng An ninh Nội địa, ông John Kelly, ngày hôm qua đã trình bày với Thượng viện rằng ông không dự trù là sẽ xây cất một cái bức tường đủ dài để mà bao phủ biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Như vậy là rõ ràng không có hội đủ theo những cái lời hứa của Tổng thống Donald Trump trong thời gian mà ông vận động tranh cử. Đối với lại 10 tuần lễ đầu tiên của nội các của Tổng thống Donald Trump thì không có một vị cố vấn an ninh nào nổi đình nổi đám bằng ông Stephen Bannon, một cựu chủ tịch của công ty truyền thông Breitbart. Ông Stephen Bannon ngày hôm qua đã buộc phải rời khỏi chức vụ trong ban Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump. Bản tin chính ngày hôm nay trên tờ Dallas nói về vụ đánh bom hóa học tại Syria. Ông Trump, Tổng thống của Hoa Kỳ, đã cảnh cáo là sẽ có phản ứng. Trong khi đó thì tờ Dallas đăng cái tấm hình ông Abiyahi Aliso đang ôm xác của hai đứa con sinh đôi 9 tháng đã bị chết trong một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Vợ của ông cũng đã thiệt mạng trong cái vụ tấn công này tại miền Bắc của Syria. Các giới chức y tế của tiểu bang Texas không muốn là có những cái sự cắt giảm về ngân sách dành cho việc chữa trị đối với lại trẻ em tàn tật và nghèo khổ của tiểu bang Texas. Tuy nhiên có một cái dự luật rõ ràng là nó nhắm trực tiếp về những cái cố gắng của các thành viên trong Hạ viện là nhằm tái tạo về cái ngân quỹ dành cho Medicaid đã được thông qua 2 năm trước đây. Và cuối cùng thì anh Khôi Nguyên, một loại whisky tên là Devil River đã được đóng chai tại thành phố Dallas và được bán trong các quầy rượu cũng như là các ngôi chợ. Đây là một trong những cái loại whisky là sản phẩm gốc của tiểu bang Texas của chúng ta. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, nghe tới rượu là coi như là sáng cả mắt, sáng có mệt mỏi cỡ nào thì cũng không có còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Nghe cái rượu này là rất là tuyệt vời, và nhất là sắp tới cuối tuần rồi anh Quang Hưng. Dạ vâng, và đúng như vậy, hôm nay thì sáng hôm nay trên cái trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là một đầu bếp của nhà hàng Rutgers Green nổi tiếng ở thành phố Houston là Bruce Morgan đã bị Texas Park và Hiệp hội Động vật Hoang dã hôm thứ Tư buộc tội về việc rằng là đã mua một cái lượng lớn cá từ các hoạt động của ngư dân thương mại không có giấy phép. Các giới chức của tiểu bang cho hay rằng cuộc điều tra kéo dài 2 năm cho thấy từ năm 2013 thì Morgan đã mua tổng cộng gần 14 tấn cá bất hợp pháp. Và theo Hiệp hội Động vật Hoang dã Texas thì việc đánh cá, việc mua bán những cái loại cá mà đánh bắt bất hợp pháp bao gồm cá hồng, cá ngừ, cá mú từ khoảng 10 ngư dân thương mại không có giấy phép đánh bắt thì có thể mang lại cho Mozan một khoản lợi nhuận hơn 400.000 Mỹ Kim. Các nhân viên của Hiệp hội Động vật Hoang dã Texas, Cảnh sát Hoa Kỳ và các giới chức của Hiệp hội Quản lý Đại dương đã hợp tác để điều tra sự việc vi phạm này. Mozan thì hiện không có đưa ra bất cứ lời bình luận nào, tuy nhiên luật sư của ông Joe Androphy miêu tả các tội của ông phải đối mặt là không nghiêm trọng và cho rằng thân chủ của mình thật sự không biết rằng những cái nguồn cá được mua là từ những người không có giấy phép. Theo một tuyên bố mới nhất của luật sư ông Morgan thì những cáo buộc chống lại Bruce Morgan trong cuộc điều tra này là không có căn cứ và ông muốn rằng là tòa án đưa thêm những cái bằng chứng khác trước khi buộc tội thân chủ của mình. Và ông nói thêm rằng trong thời gian sớm nhất thì tòa án sẽ đưa ra những cái quyết định cáo buộc mới nhất đối với thân chủ của mình. Tuy nhiên lúc này thì luật sư nói rằng ông Morgan vẫn đang làm việc một cách bình thường. Và đại tá Greg Hunters là giám đốc thực thi pháp luật của Hiệp hội Động vật Hoang dã Texas cho biết rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Và ông cho rằng là việc thu mua cá không hợp pháp của Morgan tại tiểu bang Texas cần phải được điều tra để có thể bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của tiểu bang. Và với việc mà phát hiện sớm ra những vi phạm của Morgan thì cũng có thể tránh được những cái những điều xấu sau này khi mà có thể có những người khác hoặc là những đầu bếp khác qua mặt các giới chức và tiếp tục thu mua các hải sản mà không rõ nguồn gốc. Brian Caswell là đầu bếp điều hành cũng như là chủ sở hữu của nhà hàng Reef nói rằng là ông rất là bất ngờ khi mà nghe về vụ việc này, cũng như là việc mà Morgan đã mua những cái tấn cá từ những cái người đánh bắt không hợp pháp. Và ông Caswell cũng là một ngư dân vùng vịnh đang kinh doanh nhà hàng của mình thì cũng nói rằng việc nhà hàng có thể phát triển hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc mua bán các cái nguồn hải sản một cách chính thức. Và ông nói rằng đây là một điều nghiêm trọng và cần phải điều tra thêm nữa. Trong khi đó thì mặc dù đang dính dáng tới việc nhân viên của mình hoặc là đầu bếp Morgan đang dính vào việc là mua bán hải sản không hợp pháp thì nhà hàng Kruger Green cho biết rằng sẽ tiếp tục mở rộng 30 địa điểm hơn nữa trong vòng 4 năm tới bao gồm cả thành phố Houston. Và với việc Morgan liệu có dính dáng tới hay không thì Roger Green, các giới chức của nhà hàng này vẫn cho biết rằng trong vòng 4 năm tới thì nhà hàng vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ và cũng sẽ tiếp tục đưa ra những cái món ăn hấp dẫn hơn đến với khách hàng của mình. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, hãng bảo hiểm Farmer Insurance đang thử nghiệm máy bay không người lái để xem xét những mái nhà bị hư hại bởi mưa đá. Khi bà Pam Wilson được hãng bảo hiểm gọi hỏi là họ có thể dùng cái máy bay không người lái gọi là drone để inspect mái nhà của bà bị mưa đá làm hư hại hay không thì bà không ngần ngại một chút nào và trả lời yes. Bà nói bà nghĩ điều này hay quá và hình ảnh một chiếc máy bay 4 cánh có camera gắn vào bay trên đầu nhà của Wilson đã làm cho mọi người sững sờ nhìn và nó phát ra cái âm thanh như là tiếng con ong vò vẽ giận dữ. Một người hàng xóm đang đẩy Em bé trong chiếc xe ngừng lại để lấy phone ra chụp, rồi một người thợ lập mái nhà cũng dừng lại để chụp hình. Và rất mau sau đó thì chiếc drone đã làm xong nhiệm vụ. Phát ngôn viên của Farmers Insurance là Carrie B. Bunny nói, đây là điều họ nghĩ tới rất lâu và bây giờ lần đầu tiên họ làm thử. Và đây là cuộc thử nghiệm drone, nhưng hy vọng là chiếc aircraft không có tên này sẽ làm nhiệm vụ check những mái nhà hư hại một cách dễ dàng, nhanh chóng và an toàn hơn là con người làm nhiệm vụ đo đạc. Ông Bunny nói tiếp là sau đó người adjuster sẽ nghiên cứu sự hư hại qua hình ảnh mà drone đã thu được. Trong khi chỉ cần 20 phút là drone đã làm xong nhiệm vụ, còn nếu mà adjuster làm phải mất mấy tiếng đồng hồ. Farmers không phải là công ty bảo hiểm đầu tiên làm thử việc này, mà State Farm đã nhận được giấy phép thử nghiệm drone từ năm 2015 và đang dùng năm ngoái ở vùng Atlanta và St. Louis. Tuy nhiên State Farm là không dùng drones để check sự thiệt hại lớn vào cái mưa đá vào ngày 26 tháng 3 tại Denton và Collin County. Phát ngôn viên Chris Pilvick của The Insurance Council of Texas đã phỏng định sự thiệt hại của cơn mưa đá vừa rồi lên tới 300 triệu. Pilvick nói đã có nhiều cuộc thử nghiệm drones trên nhiều tiểu bang, tuy nhiên công ty chế tạo máy bay không người lái không tên này cần có thêm dụng cụ gắn vào máy bay cho nhóm claim bảo hiểm. Tuy nhiên ông Pilvick nói họ rất hài lòng với việc nghiên cứu và phát triển. Có công ty bảo hiểm khác cũng muốn dùng kỹ nghệ drone. Phát ngôn viên của cơ quan quản trị bảo hiểm của Texas là Mark Hanna nói, nhiều adjuster bảo hiểm có thể sẽ không còn được dùng nữa vì drone dùng dễ dàng hơn nhiều. Report của cơ quan FAA được công bố tháng rồi, tiên đoán việc tăng trưởng bán drone từ 1.1 triệu unit trong năm 2016 sẽ tăng hơn 3.5 triệu unit trong năm 2021. Bill Bradler, người điều khiển máy bay drone cho Farmer Insurance có license 30 năm nói, suốt 20 phút điều khiển máy bay trên mái nhà, dùng GPS giữ những tấm hình và hạ máy bay xuống khoảng 15 feet để chụp được chi tiết hơn. Chỉ cần chú ý tránh cây cối và gió mạnh ở Texas, đồng thời phải tránh xa những gì trên không trung mà cơ quan FAA đã có những luật lệ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bây giờ kỹ thuật tân tiến quá thì nhiều khi các bà nội trợ không cần ra đường nữa. Ở nhà chỉ cần click và lát nữa thì máy bay không người lái drone sẽ giao hàng, giao con cá hoặc là miếng thịt đến tận nhà luôn, phải không cô Thu Nga?
Đúng, y chang cũng.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì cũng trong những cái phần tin liên quan đến kỹ thuật thì sáng nay tờ Houston Chronicle có một bản tin đưa ra và là một tin mừng cho các cư dân của tiểu bang Texas. Bởi vì ở đây, ở tiểu bang Texas này thì ai cũng biết rằng là khi di chuyển trên đường thì rất là bực mình bởi vì kẹt xe khá nhiều và vì thế lưu thông rất là chậm. Nhưng mà giờ đây người dân có thể sẽ cảm thấy vui mừng hơn khi mà việc di chuyển từ Houston đến San Antonio, Austin hoặc Dallas chỉ bằng với việc lái xe đến Galveston mà thôi. Nếu quý vị nghĩ đây là một cái điều không tưởng thì thật sự nó sẽ thành sự thật khi mà việc di chuyển tại 4 thành phố kể trên chỉ ít hơn 2 tiếng hoặc là thậm chí còn ít hơn nữa. Tùy theo từng thời điểm thì một hệ thống sẽ được đưa ra và xây dựng trong thời gian sắp tới khiến cho người di chuyển trong hệ thống đó cảm thấy như là bay trên máy bay vậy, nhưng mà đây là một hệ thống đóng kín và không có cửa sổ. Kế hoạch được tiểu bang Texas sử dụng có tên gọi rằng là Hyperloop, tạm dịch là đường cao tốc sẽ được đóng kín và đây là một ý tưởng được lấy từ ông Elon Musk, là người sáng lập của hãng xe điện Tesla, và đây chỉ là một trong 35 ý tưởng được đưa ra thu thập trên toàn thế giới, được đưa ra để mà xem xét trong tuần này tại Washington để cho biết rằng là sử dụng những kỹ thuật tốt nhất để xây dựng hệ thống tàu điện của tiểu bang Texas. Và cái này, theo như nhiều người không hiểu thì tạm có thể dịch được rằng là đây là một hệ thống đường sắt cao tốc sử dụng hệ thống chân không và đóng kín. Hành khách sẽ khi mà đến ngồi trong những chiếc xe điện này thì có cảm giác, thì nhìn đó thì tưởng rằng là cái vận tốc đạt được chỉ như xe điện, nhưng mà đây là một hệ thống chạy rất nhanh và không có cửa sổ. Thay vì đó thì khi mà lên xe thì sẽ thấy được những màn hình TV rất là lớn. Và đối với cảm giác thì nhiều người sẽ cảm thấy như rằng là bị nhấc bổng lên bởi vì khi mà tăng tốc, và cũng cảm thấy bị áp lực như là khi mà chuyến xe bắt đầu khởi động, giống như là khi mà chúng ta ngồi trên máy bay vậy. Đề xuất cũng như nghiên cứu tính khả thi và một cái nhìn sớm Và nhưng mà đây không có bao gồm các khoản chi phí hoặc là phân tích nhu cầu tại từng địa điểm. Trong khi nhiều dự án của Hyperloop tập trung vào việc các ống được chôn dưới đất và những hệ thống đường ống ngầm, nhưng mà có một số đường ống sẽ xuất hiện trên mặt đất, nhưng mà đối với những đường ống đó thì sẽ có thêm những tấm pin mặt trời ở phía trên được gắn vào để hệ thống có thể sử dụng năng lượng một cách hiệu quả đến mức là không cần đến sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Và trong điều kiện thử nghiệm thì vận tốc tối đa đạt 250 dặm một giờ trong điều kiện tốt nhất. Và trong hệ thống điện từ ở dưới đất thì đạt đến là 375 dặm một giờ. Tuy nhiên, Hyperloop đã tuyên bố tốc độ tối đa có thể đạt được từ 650 đến 700 dặm một giờ. Và nếu đạt được đến ưu việt như vậy thì một số người có thể khi mà lấy giờ ăn trưa đi từ khu vực downtown Houston và có thể mua happy hour tại San Antonio, Austin và Dallas và quay về đúng giờ làm của mình, thì anh Quang Hưng có thể tranh thủ chạy xuống đây uống với Khôi Nguyên một ly rồi chạy về cũng không sao hết.
Đúng như vậy.
Và theo như đó thì một ý tưởng lớn hơn được sử dụng ở đây đó là liên kết Houston với thành phố Chenin ở Wyoming để có thể di chuyển hàng hóa và hành khách đến luôn. Và Colorado cũng đã có hai đường ống dự tính được xây dựng trong thời gian sắp tới. Nhóm thực hiện lên kế hoạch cũng như cung cấp kỹ thuật và quản lý đó là công ty AECOM. Và có một thành viên nghe qua thì hình như là người Việt Nam với tên là Dương đã đưa ra ý tưởng này để mà tiểu bang cũng như rằng các cơ quan có thể xem xét. Và nếu thành hiện thực thì đây là một tin vui đối với các cư dân của thành phố Houston, Dallas, San Antonio, Austin. Bởi vì việc di chuyển như vậy sẽ tiết kiệm được thời giờ mà lại không có tốn kém quá nhiều. Anh Quang Hưng có vui không?
Đúng như vậy, rất là vui nếu mà cái việc mà xây một cái đường ray xe lửa chạy tốc hành như vậy từ Dallas đến Houston thì là tốt lắm, tiết kiệm biết bao nhiêu là thời gian. Chị Thu Nga chỉ thích là bởi vì chị hay đến thành phố Houston.
Đúng rồi, lên vâng. Một cái là chạy xẹt qua đó liền.
Dạ. Vâng, thưa quý vị, là vào ngày hôm qua thì có một vị dân biểu thuộc miền Bắc Texas thuộc Đảng Cộng Hòa tại thành phố Plano đã bảo trợ một cái dự luật và đã được thông qua. Cái dự luật này nhằm ngăn cấm những cái thành phố ở trong tiểu bang Texas cấm những ai nuôi trên 6 con gà trong cái vườn sau hè của họ. Tuy nhiên thì cái đạo luật này vẫn cho phép những cái thành phố cấm không được nuôi gà trống hoặc là không có được nuôi gà để mà làm giống. Cái dự luật này ngày hôm qua đã được thông qua với tỷ số phiếu tuyệt đối 30-0. Thành phố Plano từ xưa đến giờ cấm bất cứ ai không làm chủ một cái mảnh đất thuộc về nông nghiệp thì không có được nuôi gà hoặc là nuôi gà trống. Tại thành phố Dallas, gà được cho phép nuôi, nhưng mà gà trống thì không được nuôi. Tại thành phố Irving, người ta đang dự trù sẽ có một cuộc tranh luận về một cái dự luật nhằm đưa ra cái con số tối thiểu hoặc là tối đa việc nuôi gà ngay sau hè của một người sống trong thành phố này. Đối với những ai có một mảnh đất hoặc là có một căn nhà rộng khoảng chừng nửa hectare trở xuống thì theo như cái đạo luật này cho phép thì họ được quyền nuôi tối đa là 12 con gà mái. Còn đối với ai làm chủ một cái mảnh đất từ nửa acre cho tới một mẫu tây thì họ được quyền nuôi tối đa là 18 con gà mái. Những chủ nhà có những cái mảnh đất từ một mẫu tây cho tới dưới 2 mẫu tây thì họ được quyền nuôi 36 con gà mái và 2 con gà trống. Đối với lại giới chức của thành phố Irving thì họ cho phép người dân được quyền nuôi gà. Tuy nhiên, nhiều người đã đưa ra những cái ý kiến mà cái cuộc tranh luận rất là nóng mà họ đã buộc phải hoãn lại tới 3 lần trong vòng 1 năm trước khi cái dự luật cuối cùng sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong ngày hôm nay thứ năm. Theo như là lời của một người đàn ông đưa ra ý kiến trong tháng 4 vừa rồi, ông nói rằng những cái con gà của chúng tôi không những nó chỉ là con thú nuôi ở trong nhà mà nó rất là quan trọng trong gia đình của chúng tôi, giống như là những con chó hoặc là những con mèo vậy. Chị Thu Nga, tại sao người ta lại kỳ thị gà trống mà cho nuôi gà mái nhiều mà lại không có cho nuôi gà trống.
Cái đó là mới là kỳ cục, không hiểu tại sao.
Dạ vâng, chắc gà trống gáy lớn quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người sau đó. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm mùng 6 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 10 tháng 3 năm Đinh Dậu. Hôm nay là ngày lễ dỗ tổ Hùng Vương. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Vào lúc 4 giờ là chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Văn Hiện. Tiếp theo 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hoặc là các điện thoại Android. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc là nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại bằng số 641-552-5042.
Vâng, và chúng ta đang ở trong mùa tháng tư đen thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình đặc biệt, ví dụ như là tuần tới và những cái tuần sau đó thì có nhà văn Phan Nhật Nam sẽ nói chuyện về những chuyện về tháng tư, những cái điều chưa biết. Ngoài ra cũng có những cái chương trình đặc biệt, cũng như là trong cộng đồng hội đoàn có những tổ chức của ba ngày quốc hận 30 tháng 4. Quý vị nhớ đón theo dõi và nghe hàng ngày trên làn sóng 1600 AM. Ngày hôm nay thì trời đẹp lắm và sau này thì thời tiết của mình giống California quá, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, hôm nay rất là lý tưởng. Nếu mà quý vị muốn đi ra ngoài chơi ở ngoài đường đó hay là ở ngay những cái sân golf hoặc là công viên thì hôm nay rất là lý tưởng, thời tiết rất là mát mẻ, không có gió bằng những cái hôm trước. Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì chúng tôi thấy một số các đoạn đường cũng đang bị kẹt xe, nhất là vào giờ cao điểm này. Trên xa lộ 75 Central Parkway chạy về hướng Bắc bây giờ đang kẹt cứng, hầu như khó mà di chuyển được từ đoạn xa lộ 30 cho tới xa lộ 380 University Drive hoặc là từ 630 cho tới 190. Ngoài ra thì trên xa lộ 183 chạy về hướng Đông cũng đang bị kẹt từ nút 820 cho tới xa lộ 121 và xa lộ 183 ở cái đoạn rẽ hai cái xa lộ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.